Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 5 tháng 4 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Đàm phán về chương trình hạt nhân Iran khởi sự tại Kazakhstan.
Xung đột giáo phái giết chết 8 người tại một trung tâm tạm giam ở Indonesia.
Trung Quốc công báo ca tử vong thứ 6 vì cúm gia cầm.
Và mục sư Luther King được tưởng nhớ nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày vì ông bị ám sát.
Ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết là Bắc Triều Tiên đã đặt 2 phi đạn tầm trung lên các bệ phóng di động.
They want to scare the world well enough so that after the missile test or nuclear test when we decide.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin nhiều người cảm thấy bất bình trước kết quả phiên xử vụ án Đoàn Văn Vương.
Bản án chưa thực sự khách quan mà mô tả được bản chất của vụ án. Quan điểm của chúng tôi thì không có cái tội danh giết người, chống người thi hành công vụ trong cái vụ án này.
Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Quân đội Nam Triều Tiên đang ra sức chuẩn bị để ứng phó với những vụ phóng phi đạn mà Bắc Triều Tiên có thể sắp sửa thực hiện. Trong khi đó, vị bộ trưởng ở Seoul phụ trách quan hệ liên Triều tuyên bố rằng việc khu công nghiệp chung duy nhất giữa hai miền Triều Tiên có tiếp tục hoạt động hay không hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của Bình Nhưỡng. Từ Seoul, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Nam Triều Tiên đã điều động 2 chiến hạm có trang bị radar tối tân để theo dõi phi đạn, giữa lúc nhiều người e rằng Bắc Triều Tiên sắp sửa thực hiện những vụ phóng phi đạn có tính chất khiêu khích. Một chiến hạm được bố trí ở duyên hải phía tây của bán đảo Triều Tiên và chiến hạm kia theo dõi vùng biển ở phía đông. Hãng tin Yonhap, cơ quan thông tấn bán chính thức của Nam Triều Tiên, trích lời một giới chức cấp cao nói rằng Bắc Triều Tiên đã đặt thêm một phi đạn tầm trung thứ nhì lên một bệ phóng di động. Bộ Quốc phòng ở Seoul ngày hôm qua xác nhận sự vận chuyển của một phi đạn ở Bắc Triều Tiên. Bản tin của Yonhap cho biết, cả hai phi đạn giờ đây đang được cất giấu tại một cơ sở quân sự gần duyên hải phía đông. Ông Alexandria Mansurov, một chuyên gia về an ninh vùng Đông Bắc Á từng theo học tại Đại học Kim Il-sung ở Bắc Triều Tiên. Ông cho rằng, Bắc Triều Tiên có thể nghĩ rằng việc thực hiện thêm những hành vi gây hấn sẽ làm cho Hoa Kỳ và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cảm thấy ngần ngại và không muốn áp dụng thêm các biện pháp chế tài nghiêm khắc lên Bắc Triều Tiên, một quốc gia nghèo khó vốn đã bị cô lập khá nhiều với thế giới bên ngoài.
They want to scare the world well enough so that after the
missile test. Họ muốn làm cho thế giới sợ hãi tới mức mà sau vụ thử nghiệm phi đạn hoặc thử nghiệm hạt nhân, khi chúng ta quyết định triệu tập phiên họp và thông qua một đợt chế tài khác nữa hoặc một đợt lên án khác nữa, thì chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại. Chúng ta phải suy xét tới vấn đề là phải chăng chúng ta thật sự muốn cho sự leo thang tăng cao thêm một mức.
Các giới chức Nam Triều Tiên cùng với các nhà phân tích độc lập suy đoán là Bình Nhưỡng có thể thực hiện những vụ phóng phi đạn nhân dịp lễ ngày 15 tháng 4. Đó là lúc mà Bắc Triều Tiên mừng ngày Mặt Trời để kỷ niệm ngày sinh của lãnh tụ quá cố của họ là ông Kim Il-sung, tức Kim Nhật Thành. Tại khu công nghiệp Kaesong, dự án chung duy nhất giữa hai miền Triều Tiên, các hoạt động đã tạm ngưng trong ngày hôm nay, là ngày lễ toàn quốc của Bắc Triều Tiên. Trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm vừa qua, Bắc Triều Tiên không cho xe tải chở hàng và công nhân Nam Triều Tiên được vào khu công nghiệp này. Những chiếc xe và các viên quản đốc của nhiều công xưởng nhỏ chuyên sản xuất các mặt hàng gia dụng đã không được cấp phép để băng qua cửa khẩu. Ông Ryu Kyo-jae là Bộ trưởng Thống nhất Nam Triều Tiên, phụ trách các mối liên hệ với miền Bắc. Ông phát biểu như sau khi được hỏi khi nào Nam Triều Tiên sẽ xét tới việc rút các viên chức chính phủ và các viên quản đốc ra khỏi khu phức hợp ở miền Bắc. Ông Ryu Kyo-jae nói rằng chính phủ sẵn sàng rút hết những người Nam Triều Tiên tại khu công nghiệp Kaesong nếu sự an toàn của họ đòi hỏi phải làm như vậy. Tuy nhiên ông nói thêm rằng sự đánh giá hiện thời là tình hình không nguy hiểm cho lắm đối với 608 công dân Nam Triều Tiên và 6 người Trung Quốc đang tự nguyện ở lại bên trong khu phức hợp ở miền Bắc. Khoảng 100 người Nam Triều Tiên dự định rời khỏi khu này để về nước vào ngày mai. Bộ Thống nhất ở Seoul cho biết, chính phủ đang chuẩn bị để ứng phó với mọi tình huống có thể phát sinh từ những mối đe dọa của Bắc Triều Tiên, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân Nam Triều Tiên. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ryo Kyo-cha không loại trừ khả năng cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên. Ông cho báo chí biết rằng, Nam Triều Tiên sẽ áp dụng một đường lối linh động và cùng với cộng đồng quốc tế cung cấp sự trợ giúp cho Bắc Triều Tiên, nếu Bình Nhưỡng chọn lựa con đường đúng đắn là thay đổi. Hồi tháng trước, Bắc Triều Tiên đơn phương tuyên bố rút khỏi Hiệp định ngừng bắn năm 1953 mà họ đã ký kết cùng với Trung Quốc và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do Hoa Kỳ lãnh đạo để chấm dứt cuộc chiến tranh kinh hoàng kéo dài 3 năm. Sau tuyên bố vừa kể, họ cũng tuyên bố tình trạng chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên và lặp lại lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công Hoa Kỳ và các căn cứ của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Các giới chức ở Seoul và Washington nói rằng họ không nhận thấy dấu hiệu nào về việc động viên binh lính ở Bắc Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry sẽ đi thăm châu Á lần đầu tiên vào tuần tới, và theo dữ liệu thì cuộc thảo luận giữa ông với các giới chức ở Bắc Kinh sẽ tập trung vào vấn đề Bắc Triều Tiên và những vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Thông tin đài VOA tại Bộ Ngoại giao Scott Stearns có bài tường thuật do Huy Phương trình bày sau đây.
Bắc Kinh nói rằng việc tập trận bắn đạn thật tại Biển Đông là để bảo vệ chống lại những cuộc tấn công trên biển và trên không tại vùng biển có tranh chấp. Tuy nhiên, Việt Nam cho rằng việc tuần tra của Trung Quốc gây nguy hại cho con đường hàng hải. Việt Nam đã từng tố giác Trung Quốc bắn vào một tàu của ngư dân Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa đang có tranh chấp. Trung Quốc nói rằng họ không làm điều gì sai trái. Phát ngôn viên Hồng Lỗi cho biết.
Trung Quốc có quan phương diện.
Việc phản ứng của đơn vị Trung Quốc liên hệ chống lại tàu thuyền đánh cá bất hợp pháp của Việt Nam là thích đáng và hợp lý.
Tại Biển Đông, Bắc Kinh dùng chính sách giải quyết riêng với từng nước đòi chủ quyền. Ông Christian Lemire thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Chiến lược cho biết.
Rõ ràng, Việt Nam ở trong một vị thế rất yếu nếu phải đàm phán song phương với Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam có thể tìm kiếm sự ủng hộ của Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Ấn Độ, hay ít nhất chứng tỏ là những quốc gia này có dính líu trong cuộc đàm phán thì Việt Nam mới có thể ở trong một vị thế mạnh hơn.
Trong tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc, Philippines đang đưa Trung Quốc ra Liên Hiệp Quốc, trong khi vẫn tái xác nhận những liên minh cũ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry cho biết.
The Philippines is one of our five Asia-Pacific allies. And a very, very important relationship.
Philippines là một trong năm đồng minh của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương, và là một mối quan hệ rất, rất quan trọng tại thời điểm này khi có những căng thẳng về Biển Đông, nơi mà Hoa Kỳ ủng hộ Bộ Quy tắc ứng xử COC, và Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc về một số những căng thẳng, và chúng ta muốn thấy được giải quyết qua một thủ tục trọng tài.
Vậy thì Việt Nam có thể cùng với Philippines đưa vấn đề ra trước cơ quan trọng tài Liên Hiệp Quốc hay không? Giáo sư Ruth Wedgwood thuộc trường đại học Johns Hopkins nói rằng có thể là như vậy.
Đối với tôi, điều hợp lý là cùng với Philippines và tuyên bố song song với Philippines là cảnh sát biển Trung Quốc, dù theo lệnh của tỉnh trưởng Hải Nam hay theo chỉ thị của Bắc Kinh, rõ ràng là không nên làm áp lực buộc các nước láng giềng trong vùng phải quay lại với giới hạn 3 dặm của thời xa xưa. Trung Quốc đang làm áp lực một cách nặng nề.
Chính là vì áp lực này làm cho giáo sư Lê Quán Hằng thuộc trường Đại học American ở Washington tin là Việt Nam, Malaysia và Brunei sẽ không tham gia chung với Philippines. Bà nói rằng truyền thống xâm lược của Trung Quốc làm cho Việt Nam đặc biệt dè dặt.
Những gì Việt Nam muốn làm đều bị Trung Quốc từ chối. Việt Nam hiểu là không thể làm gì hơn, bởi vì trong vòng 10 năm qua, Hải quân Trung Quốc đã được hiện đại hóa một cách nhanh chóng.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết hơn 3 triệu km vuông trong vùng biển từ Singapore đến eo biển Đài Loan, khu vực có phần nửa tàu bè thương mại trên thế giới qua lại.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Phiên tòa xét xử gia đình nông dân Đoàn Văn Vương về tội danh giết người chống người thi hành công vụ ở Tiên Lãng, Hải Phòng kết thúc ngày 5 tháng 4 với bản án 5 năm tù dành cho ông Vương. Ba người anh em của ông Vương lãnh các mức án từ 2 tới 5 năm tù. Vợ và em dâu ông Vương bị 15 đến 18 tháng tù treo về tội danh chống người thi hành công vụ. Quan điểm của luật sư về diễn tiến và kết quả phiên xử ra sao? Luật sư chính trong số 8 luật sư đại diện pháp lý cho gia đình ông Vương, ông Nguyễn Việt Hùng thuộc văn phòng luật sư Kinh Đô, Đoàn Luật sư Hà Nội, cho biết.
Quan điểm của tôi thì là bản án chưa thực sự khách quan mà mô tả được bản chất của vụ án. Cái nội dung trình bày và phân tích của chúng tôi này cũng chưa được nêu rõ ở trong cái bản án này, cái kiến nghị về vấn đề tội danh. Quan điểm của chúng tôi thì không có cái tội danh giết người, chống người thi hành công vụ trong cái vụ án này.
Về nội dung trình bày của luật sư đó thì xin được hỏi ông là tại phiên tòa thì luật sư có được tạo điều kiện đúng pháp lý về cái mặt tranh tụng cũng như là những cái phản hồi của phía tòa án có đáp ứng được nguyện vọng mong mỏi của phía luật sư hay không?
Diễn biến phiên tòa cụ thể thì tôi cũng xin phép là tôi cũng không trao đổi sâu. Quan điểm của luật sư có trình bày nhưng thực ra cũng phía đại diện viện sát cũng chưa làm thỏa mãn cái vấn đề tranh luận của luật sư. Ở đây là chúng tôi cho rằng là thứ nhất là cái việc cưỡng chế, theo cái quy định cưỡng chế nó là 19 hecta. Trên thực tế thì chúng tôi chứng minh rằng là cái mục đích cưỡng chế nó không phải 19 hecta mà nó là cưỡng chế cả hai khu đầm, tức là 40,3 hecta. Và cái vấn đề cái nhà của ông Quý, nhưng tôi chứng minh cái việc cưỡng chế đối với nhà ông Quý là hành vi cưỡng chế chứ không phải hành vi đi qua. Có rất nhiều lối đi vào cái khu vực cưỡng chế là nhà ông Vươn đấy, tuy nhiên lực lượng cưỡng chế lại không đi qua, lại đi thẳng đến nhà ông Quý, điều đó nó không đúng.
Thế thì những cái chứng minh của phía luật sư như thế đó được ghi nhận tại tòa như thế nào ạ?
Trên bản án thì chúng tôi cũng không thấy được ghi nhận cách cụ thể trong bản án, tức là thể hiện hết được cái quan điểm của chúng tôi trong cái bản án mà tòa án đã tuyên.
Dạ, thưa luật sư có nói là cái kết quả các bản án này thì nó không có phản ánh hết những cái tình tiết vụ việc cũng như là chưa được khách quan. Thì theo ông, một bản án như thế nào trong vụ này mới được xem là khách quan và phản ánh đúng thực tế thưa ông ạ?
Tại phiên tòa chúng tôi cũng đã có quan điểm rất rõ ràng, cái tội danh giết người cũng như là cái việc chống hành chứng người thi hành công vụ là không đúng, nên là viện kiểm sát vẫn truy tố và luận tội về tội giết người và chống người thi hành công vụ là không phù hợp. Vì vậy chúng tôi kiến nghị là bị cáo không có tội, bởi vì cái việc mà cưỡng chế sai và người dân biết rõ là cái hành vi đó là hành vi cưỡng chế sai pháp luật và thậm chí là sai cả cái đối tượng cưỡng chế, thì người dân có quyền kháng cự để bảo vệ cái tài sản cũng như là cái nơi ở hợp pháp của mình.
Thế nhưng có ý kiến cho rằng cái sự kháng cự mà dùng bằng bạo lực đó thì là điều không thể chấp nhận được, thì ý kiến luật sư ra sao?
Chúng tôi cũng có phân tích cái vấn đề này thì nó lại nằm ở cái việc khi người ta biết sai mà cưỡng chế thì toàn bộ cái gia sản của người ta là sẽ bị mất hết. Người ta không còn cái con đường sống nào nữa, trong khi nợ nần thì rất là chồng chất. Vậy thì ở đây phải đặt ra vấn đề là lực lượng cưỡng chế thì có rất đông người và có cả trang bị những cái công cụ hỗ trợ cũng như là súng, cũng như là áo giáp, rồi là mũ sắt. Trong khi đó trong gia đình người ta chỉ có 3 người ở nhà. Cái tương quan lực lượng giữa cái anh em ông Vươn, ông Quý và lực lượng cưỡng chế là nó không cân xứng. Nếu thực sự là có xảy ra việc cưỡng chế thì họ sẽ là bên yếu hơn phía lực lượng cưỡng chế. Nên là cái việc phòng vệ đấy là cũng có thể là cần phải cân nhắc.
Với một cái vụ án mà gây nhiều tranh cãi như thế này đó, từ những cái dự đoán trong công luận về mức án nặng nhẹ như thế, so với ngày hôm nay là mức án cuối cùng là cao nhất là 5 năm, thì những người trong ngành luật pháp nghĩ gì về cái bản án này, cái mức án đó, nó có là một cái ngạc nhiên về cái mức độ nặng nhẹ so với tội danh, so với cái bối cảnh xảy ra vụ việc và so với tất cả những tình tiết liên quan không thưa luật sư?
Giả sử họ mắc phải cái tội danh này, thì cái mức án này chúng tôi cũng nghĩ rằng nó cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên chúng tôi đang hy vọng rằng có một cái phán xét khác, có một cái cách nhìn nhận khác về vụ việc, xem là nó có cấu thành cái tội giết người hay không, có phải là chống người
thi hành công vụ hay không. Đó là một vấn đề quan trọng. Ở đây chúng tôi không bàn đến vấn đề là tội danh bao nhiêu và hình phạt là bao nhiêu. Chúng tôi đang nhìn nhận ở góc độ về mặt pháp lý, nó có đúng tội đó hay không? Cái việc xét xử ấy nó có nột tả được cái bản chất của vụ án hay không? Đó là cái vấn đề với góc độ cách nhìn về mặt pháp lý thì chúng tôi đánh giá là như thế. Và chúng tôi cho rằng cần phải làm rõ và tìm ra được cái căn cứ để có thể thuyết phục được luật sư. Ở đây thì chúng tôi thấy nó cũng chưa được thuyết phục.
Theo luật sư thì những cái bản án này nó nói lên điều gì? Có thể hiểu như thế nào về các bản án này?
Tôi xin phép là không bàn luận sâu và đánh giá về cái việc này. Đấy, tuy nhiên tôi chỉ có quan điểm nghề nghiệp thì chúng tôi phải làm hết cái trách nhiệm của mình, đưa ra những cái đánh giá hoặc là có thể phát biểu những cái quan điểm trên cái tinh thần luật pháp. Bản án với các thân chủ của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng nó chưa được phù hợp, và tôi nghĩ rằng là nếu như các bị cáo kháng cáo thì có thể chúng tôi cũng sẽ có một cái cơ hội khác để phát biểu ý kiến của mình, làm rõ cái bản chất cũng như là nội dung của vụ án, sao cho cái quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ chúng tôi được đảm bảo. Cái bản án sơ thẩm này chỉ giới hạn trong phạm vi của cấp xét xử ở Hải Phòng. Còn nếu như nên kháng cáo ở giai đoạn xét xử phúc thẩm thì đó là giai đoạn cao nhất, là cấp tòa án tối cao. Nên là tôi nghĩ rằng cũng có thể có những cái chuyện nó tốt đẹp hơn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn luật sư Việt Hùng đã dành cho chúng tôi thời gian trong cuộc trao đổi này. Vụ án của Đoàn Văn Vương, người nông dân được mệnh danh là anh hùng áo vải, gây chú ý công luận trong và ngoài nước, khởi sự từ đầu năm ngoái, khi gia đình ông Vương dùng võ khí tự tạo để bảo vệ đất canh tác trước lực lượng cưỡng chế đất đai gồm hàng trăm công an, bộ đội võ trang. Có 6 nhân viên công lực bị thương, 5 quan chức chính quyền bị truy tố về tội hủy hoại tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ việc.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ và Philippines ngày hôm nay đã bắt đầu một cuộc diễn tập quân sự chung. Từ Manila, thông tin viên Simon O'Randan của đài chúng tôi tường thuật là các cuộc diễn tập này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên và tranh chấp chủ quyền tiếp diễn ở Biển Đông. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Del Rosario nói rằng Hoa Kỳ và Philippines tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai nước thông qua một hiệp ước phòng thủ chung. Vừa trở về nước sau chuyến công du tới Washington để gặp Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, ông Del Rosario hôm nay đã có bài phát biểu quan trọng trong lễ khai mạc các cuộc diễn tập chung kéo dài 12 ngày để huấn luyện cho các hoạt động trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thiên tai.
Các giới chức chủ chốt đó đã cam kết hợp tác với chúng tôi để tăng cường khả năng phòng thủ của chúng tôi, và chúng tôi nhất định sẽ tự bảo vệ cho mình.
Ông Del Rosario cho biết các cuộc diễn tập có tên gọi Balikatan hoặc sát cánh diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với Philippines cũng như khu vực. Theo Ngoại trưởng Philippines, các tuyên bố chủ quyền quá mức và phóng đại về cái gọi là chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ Biển Đông đã làm cho sự ổn định và hòa bình của khu vực bị đe dọa nghiêm trọng. Philippines và Trung Quốc hiện đang trong vòng tranh chấp tại Biển Đông. Philippines đã đưa vụ tranh chấp này lên Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc mà không có sự tham gia của Trung Quốc. Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng tuyên bố đòi chủ quyền một phần hoặc toàn phần ở vùng biển này. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuần này tuyên bố rằng Mỹ ủng hộ đơn kiện của Philippines lên Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc và ông cho rằng các tranh chấp cần phải được giải quyết bằng pháp luật. Ông Kerry cũng miêu tả Philippines là một trong năm đồng minh của Mỹ ở châu Á. Với việc Bắc Triều Tiên tiếp tục đe dọa dùng phi đạn tấn công Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Philippines sau đó nói với các phóng viên rằng Manila quan ngại về các hành động của Bình Nhưỡng.
Tôi nghĩ nếu đã là đồng minh thì khi có tấn công, chúng tôi cần phải hỗ trợ nhau. Đồng minh thì phải luôn như vậy.
Trong những năm gần đây, quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương đã gia tăng các hoạt động tiếp liệu và bảo trì tại Philippines. Các giới chức quân sự của hai nước nói các cuộc diễn tập Balikatan trong năm nay tập trung phần lớn vào công tác cứu hộ, cứu nạn. Cuộc diễn tập năm nay có sự tham gia của 12 chiến đấu cơ F-18 của Mỹ, trong số 30 máy bay tham gia các cuộc diễn tập ở Central Luzon, nằm ở phía bắc quần đảo Philippines.
Nhà chức trách Indonesia cho hay, một vụ ẩu đả đầy bạo lực giữa những người theo Phật giáo và Hồi giáo tại một trung tâm tạm giam dành cho người tị nạn đã khiến 8 người thiệt mạng. Cảnh sát nói xô xát diễn ra vào sáng sớm thứ Sáu tại trung tâm ở tỉnh Bắc Sumatra, nơi người Hồi giáo Rohingya chạy lánh bạo lực ở Miến Điện và những người dân. Miến Điện theo Phật giáo đánh cá bất hợp pháp được giam giữ chung với nhau. Hiện chưa rõ trong số những người chết có bao nhiêu người là người theo Phật giáo và bao nhiêu người Hồi giáo. Miến Điện lại chứng kiến sự bùng phát bạo động Phật Hồi khi các cuộc đụng độ nổ ra hồi tháng trước tại thành phố Mekhtila ở miền Trung. Vụ bạo động sau đó lan sang một số thành phố khác, giết chết ít nhất 43 người. Năm ngoái, bạo lực giữa người theo Phật giáo và sắc dân Rohingya thiểu số theo Hồi giáo khiến gần 200 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người thất tán ở bang miền Tây Rakhine.
Tại Ấn Độ, cảnh sát nói rằng một tòa nhà cao tầng đã sụp đổ tại Mumbai, giết chết ít nhất 35 người và làm bị thương hàng chục người khác. Các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn bị kẹt lại trong những đống đổ nát. Tai nạn xảy ra vào chiều tối hôm qua khi một tòa nhà 7 tầng đang được xây cất sụp đổ tại khu ngoại ô Thani của thành phố Mumbai. Đa số những người thiệt mạng là công nhân xây dựng và gia đình của họ đang tạm trú trong những khu chưa hoàn toàn xây xong của tòa nhà. Trong số các nạn nhân có ít nhất 9 trẻ em. Cảnh sát trưởng địa phương, ông Raghu Vanshi nói rằng tòa nhà không được chắc chắn và được xây cất bất hợp pháp. Cảnh sát đã lập hồ sơ để truy tố chủ thầu về tội gây ra án mạng.
Giới chức y tế Trung Quốc cho biết số người chết vì một chủng cúm gia cầm mới đang làm nhiều người dân ở miền đông nước này ngã bệnh đã tăng lên 6 người. Ca tử vong mới nhất là của một nông dân 64 tuổi ở thành phố Hồ Châu thuộc tỉnh Chiết Giang. Tân Hoa Xã trích lời các giới chức Sở Y tế Chiết Giang nói rằng cho đến nay thành phố ghi nhận 3 ca lây nhiễm cúm H7N9, trong đó có 2 ca tử vong. Người nông dân này được cho là một trong 14 ca nhiễm virus H7N9. Cho đến gần đây, virus này đã không được biết đến là có thể gây bệnh nơi người. Các chuyên gia y tế Trung Quốc nói không rõ làm thế nào mà nhiều người lại bị lây nhiễm như vậy, vì virus này dường như không thể truyền từ người sang người. Hôm thứ Năm, nhà chức trách thành phố Thượng Hải cho biết họ tìm thấy virus trong mẫu thử nghiệm lấy từ một con chim bồ câu tại một ngôi chợ. Tân Hoa Xã cho biết ngôi chợ này đã bị đóng cửa và tất cả gia cầm đều bị đem đi tiêu hủy. Chủng cúm gia cầm mới đang làm giới quản lý y tế lo lắng. Ông Timothy O'Leary thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, phụ trách về vấn đề thông tin đại chúng vùng Tây Thái Bình Dương, cho biết. Ông nói đây là sự kiện khác lạ vì trước đây virus H7N9 chưa hề lây sang người, mà chỉ ở chim chóc và gia cầm. Ông nói nếu loại virus này đột nhiên xuất hiện ở người thì quả là một điều rất đáng lo ngại. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết họ đang theo dõi sát tình hình và đang phát triển một loại vaccine để phòng ngừa. Mối lo ngại cũng lan rộng khắp châu Á. Chính quyền Hồng Kông đang theo dõi các trang trại chăn nuôi gia cầm và đình chỉ những lô hàng gia cầm sống nhập từ Trung Quốc đại lục. Tại Nhật Bản, hành khách Trung Quốc đi máy bay được yêu cầu phải báo cáo các triệu chứng giống như bệnh cúm.
Liên quan tới Trung Đông, các cường quốc thế giới về Iran đã khởi sự 2 ngày đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. các cuộc thảo luận giữa Iran với 5 hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nước Đức đã khai mạc hôm nay tại thành phố Almaty của Kazakhstan. Ông Michael Mann, người phát ngôn của bà Catherine Ashton, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Châu Âu, nói với báo chí hôm nay rằng nhóm P5+1 hy vọng Iran sẽ đưa ra một đáp ứng đối với các đề nghị mà nhóm này đã trình bày hồi tháng 2. Trong số các đề nghị đó, có việc Iran được yêu cầu đóng cửa một cơ sở hạt nhân và từ bỏ kho uranium đã tinh luyện để đổi lấy quyền được mua bán một số sản phẩm hiện đang bị quốc tế cấm vận. Hôm qua, trưởng đoàn thương thuyết hạt nhân của Iran, Saeed Jalili, đòi các cường quốc thế giới phải thừa nhận quyền của Iran được tinh luyện uranium. Hoa Kỳ và các đồng minh Mỹ tố cáo Iran là đang tồn trữ uranium tinh luyện ở độ cao trong khuôn khổ một chương trình bí mật của nước này nhằm chế tạo bom hạt nhân. Tehran thì khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ các mục tiêu hòa bình. Một giới chức Mỹ cấp cao hôm thứ Tư nói rằng các cường quốc thế giới muốn Iran đưa ra một đáp ứng cụ thể và có thực chất đối với đề nghị của họ. Giới chức Mỹ này lặp lại rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama muốn chọn giải pháp ngoại giao, nhưng đang để ngỏ mọi giải pháp để đối phó với tình hình.
Các nhà hoạt động nói lực lượng chính phủ Syria đã tấn công một khu vực quan trọng của Damascus và khiến nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đài quan sát nhân quyền Syria ở Anh cho biết quân đội đã ném bom vào quận Bazar, nơi được cho là khu vực hoạt động của quân nổi dậy và đang tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Hãng tin AP nói một số người bị giết chết trong một loạt rocket bắn vào khu vực dân cư. Syria không cho phép phóng viên nước ngoài hoạt động tại hầu hết khắp nơi trong nước, vì thế cho nên rất khó để xác nhận tin tức về các vụ bạo lực. Trong khi quân nổi dậy đã chiếm được nhiều khu vực trọng điểm trong nước, lực lượng quân đội của ông Assad vẫn duy trì quyền kiểm soát ở thủ đô. Khởi đầu là một cuộc biểu tình ôn hòa vào tháng 3 năm 2011. Cuộc xung đột ở Syria từ đó đã leo thang thành một cuộc nội chiến, và Liên Hiệp Quốc ước tính ít nhất 70.000 người đã thiệt mạng.
Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đang có mặt tại thủ đô Khartoum của Sudan hôm nay, ngày thứ nhì của các cuộc thảo luận với Tổng thống nước này, ông Omar al-Bashir. Ông Morsi đã tới phi trường Khartoum hôm qua. Tại đây, Tổng thống Ai Cập đã được nhiều quan chức và các nhà ngoại giao nghênh đón. Trong một buổi lễ chào mừng ông, Tổng thống Morsi cam kết Ai Cập sẽ tiếp tục hậu thuẫn cả Sudan lẫn Nam Sudan và sẽ giúp hai nước này giải quyết các vấn đề còn tồn đọng một cách hòa bình. Vấn đề hợp tác song phương sẽ được nêu lên trong nghị trình thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo Ai Cập và Sudan. Dịp này, Tổng thống Ai Cập cũng sẽ gặp gỡ với các giới chức khác của chính phủ Sudan, giới lãnh đạo Hồi giáo và các thành viên của cộng đồng Ai Cập sinh sống tại Sudan.
Các cuộc tuần hành và đêm thắp nến được tổ chức khắp nước Mỹ tối hôm qua, thứ Năm, nhân kỷ niệm 45 năm ngày mục sư Martin Luther King bị ám sát. Mục sư King cũng được vinh danh trong một đêm thắp nến tại đài tưởng niệm mục sư King ở thủ đô Washington. Một cuộc tuần hành tại thành phố Memphis, bang Tennessee, nơi mục sư King bị ám sát, có sự tham gia của một số nhân viên đổ rác, đã đình công hồi năm 1968 để phản đối điều kiện làm việc. Mục sư King đến Memphis cách đây đúng 45 năm để ủng hộ những người đình công. James Earl Ray, một người ủng hộ, thuyết cho rằng người da trắng là ưu việt đã dùng súng trường bắn mục sư King vào lúc ông đang đứng trên lan can của một khách sạn. Khách sạn này nay đã trở thành một bảo tàng của phong trào dân quyền.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.